Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi xin khởi đầu phần chia sẻ của tôi bằng bốn chữ mà chúng ta thấy được treo quanh nhà thờ rất nhiều nơi. Đó là chủ đề của cuộc triển lãm của giáo xứ chúng ta. Đó là bốn chữ giao ước tình yêu. Dĩ nhiên ban tổ chức của triển lãm vậy cũng muốn là thích nghi với chủ đề của hội đồng giám mục dành ra cho năm nay. Như chúng ta thấy trên cái logo treo phía bên phải này là đồng hành với các gia đình trẻ. Nhưng mà rõ ràng cái chủ đề giao ước tình yêu là gợi lên cho chúng ta cái tình yêu của hôn nhân, tình yêu của gia đình, tình yêu của vợ chồng, tình yêu nam nữ. Có thể đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy rằng chủ đề đó và ráp vào ngày Giáng sinh thì không phù hợp, nhưng theo tôi thì lại rất phù hợp. Bởi vì Thiên Chúa vẫn muốn sử dụng những cái nội dung mà chúng ta có nhiều kinh nghiệm nhất, cái tình yêu mà mỗi người chúng ta thường cảm thấy rung động nhất, cái tình yêu chúng ta cảm thấy rõ ràng nhất là tình yêu của gia đình, tình yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ, để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vâng, đúng thế. Trong Kinh Thánh ra rất nhiều lần, trong các ngôn sứ Ô-dê, rồi Giê-rê-mi-a, rồi Ê-dê-ki-en, vân vân, là sử dụng hình ảnh tình yêu hôn nhân của Thiên Chúa đối với con người. Và đặc biệt là sách Diễm Tình Ca: Người yêu của tôi ơi, tiết đông đã qua rồi, mùa xuân đang tới, gió xuân đón mời. Và đúng là cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người sử dụng cái tình yêu của hôn nhân là cho chúng ta thấy một cách rất cụ thể và rất rõ ràng. Đó là một tình yêu mà Thiên Chúa trung thành, trung thủy với lời giao ước với nhân loại. Thánh đường của chúng ta vẫn được gọi là với dựa trên cái chủ đề giao ước yêu thương với những cái bức tranh gốm lịch sử Cựu Ước, Tân Ước đây. Một Thiên Chúa yêu thương con người nên từ thuở ban đầu Adam Eva đã có một lời hứa là dòng dõi của người nữ với dòng dõi của con rắn. Đến lời giao ước của với Môi-sen ở trên núi Sinai với lời khẳng định rằng nếu các ngươi là từ nay là gọi ta là cha và các ngươi là con của ta, thì rồi giao ước mới sẽ là Đức Giê-xu ký bằng máu đào trên đỉnh cao thập giá. Cái giao ước mới đó đã được loan báo từ trong Giê-rê-mi-a, lời sấm của Đức Gia-vê: Này đây, ta sẽ ký với các ngươi một giao ước mới, và đó là một giao ước ta ghi trong tâm khảm của các ngươi. Sẽ không phải là giao ước bằng chữ viết, không chỉ là giao ước trên đá, không chỉ là giao ước trên sách vở, mà đó là ghi vào trong tâm khảm của các ngươi, ghi vào nơi thâm sâu nhất bằng trong trái tim của mỗi người chúng ta, cái giao ước tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Đầu lễ cha chủ tế cũng nhắc cho chúng ta cái ý nghĩa căn bản của mùa Giáng sinh, đó là chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của một Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn yêu thương nhân loại dù nhân loại có lầm lỡ, có phản bội, hay nói một ngôn ngữ nào đó trong cái mạch văn của chúng ta, dù nhân loại có ngoại tình đi nữa. Và tôi cũng muốn gợi lại một câu chuyện của một vị ngôn sứ khá đặc biệt khi diễn tả cái tình yêu Thiên Chúa với nhân loại này, đó là ngôn sứ Ô-dê. Vâng, sấm ngôn của Đức Chúa đã giao cho ông một cái trách nhiệm, và rồi thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa, ông đã đi tìm một người phụ nữ lăng loàn, nói nôm na là một kỹ nữ. Ông đưa về nhà rồi chung sống với nhau, đẻ ra ba đứa con. Thế nhưng mà người vợ của ông thì lại quen đường cũ, nên một ngày kia cũng bỏ ông rồi trở lại trong cái nơi ăn chơi kỹ nữ cũ. Và ông đã vâng theo mệnh lệnh của Chúa truyền để đem tiền đi chuộc người phụ nữ đó về. Nếu chúng ta nói một cách nào đó, tức là ông đã vâng theo lệnh của Thiên Chúa để đi cưới cái cô điếm đó trở về nhà. Có lẽ bình thường chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được như vậy. Một con người đã ngoại tình, đã bỏ nhà ra đi như thế, và đúng là ông sinh ra ba đứa con, ông đặt tên nó là những đứa con gần như, nếu nói nôm na là bỏ đi. Những đứa con tên tuổi nó chả ra cái gì thể thống nào cả. Thế nhưng vâng theo lệnh của Thiên Chúa, và phải ông đã trở thành một cái biểu mẫu cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đó là ông đã đem tiền đi chuộc người vợ này về với giá là 15 đồng bạc và một số mạch nha. Nhiều người nói rằng cái số mạch nha đó tương đương với 15 đồng nữa, tức là phải 30 đồng bạc, cũng là đồng tiền mà Giu-đa bán Chúa. Nhưng mà ông đã đưa người vợ trở về và yêu thương người vợ như thuở ban đầu. Và Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã sử dụng cái hình ảnh đó để muốn nói đến tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Dù nhân loại bao nhiêu lần phản bội Ngài, dù một Thiên Chúa đồng hành với họ trên suốt cả một hành trình về đất hứa, dân Do Thái nhiều lần phản bội Ngài. Sau này cũng rất nhiều lần khác dân Do Thái từ bỏ Ngài để đi theo những thần ngoại, kể cả những vị như là Salomon hay là David vân vân, cũng đều nhiều lần quên lãng Thiên Chúa và rơi vào tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa vẫn là một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Và thế nên cái tình yêu của ngày Giáng sinh là cho thấy một tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa trung thành với lời giao ước của mình. Và nơi biến cố Đức Giê-xu chào đời chính là Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu lớn lao nhất khi ban cho con nhân loại, con một của Ngài, để ai tin vào con của Ngài thì được sống đời đời. Và như vậy ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là hoàn thành những lời đã được loan báo trong sách Ngôn Sứ. Đoàn dân lần bước trong tối tăm sẽ thấy ánh sáng huy hoàng. Và đó cũng là điều cho thấy, chúng ta thấy các thiên sứ ngày hôm nay nói: tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, một tin vui cho toàn dân, đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Và đúng là tình yêu của Thiên Chúa đã thể hiện, khi người ta yêu nhau thì muốn ở gần nhau. Chính vì vậy nên Thiên Chúa đã chọn cho mình một cái tên gọi, và qua lời loan báo với Isaiah thuở xưa: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, và tên của Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một Thiên Chúa bỏ ngai trời để đi vào trần gian, trở thành người phàm y như tất cả mỗi người chúng ta, là một cách thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất. Ngài cũng đã đồng sinh, đồng tử, đồng hòa đồng với cái thân phận của con người chúng ta, đồng hành với nhân loại trong cuộc sống này, đồng lao, đồng khổ, và cũng có một ngày sinh rồi một ngày chết. Một Đức Giê-xu đi vào trong trần gian thì Ngài cũng sử dụng cái chính hình ảnh hôn nhân để thể nói lên cái tình yêu của Ngài. Như chúng ta nhớ lúc mà người ta kêu ca các môn đệ của Đức Giê-xu: tại sao môn đệ của Gioan ăn chay còn môn đệ của thầy thì không? Thì Ngài nói: làm sao người ta có thể ăn chay khi tân lang còn ở giữa họ? Và chính Đức Giê-xu đã sử dụng hình ảnh người tân lang này đây. Gioan Tẩy Giả cũng sẽ có một lúc khác nói người phù rể sẽ đứng đằng sau và cảm thấy cái niềm vui của người tân lang ấy. Và người tân lang ở đây chính là Đức Kitô. Nếu ngày xưa Thiên Chúa là kết hôn với dân của người, đoạn văn được ghi rõ rệt nhất trong sách Isaiah: ta sẽ thành hôn với ngươi và như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, thì ngươi cũng là niềm vui của Chúa Trời ngươi. Isaiah đoạn 9. Thì giờ đây Đức Giê-xu trở thành người cái giao ước mới nơi Đức Giê-xu. Đó là một tình yêu không phải dành cho một nhóm dân Do Thái nữa, mà một tình yêu với toàn thể nhân loại. Cái hình ảnh đó cũng trở thành một biểu tượng mà Thánh Phao-lô nói rất rõ ràng khi nói đến tình yêu của gia đình. Những người chồng hãy yêu vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và đã hiến mình cho hội thánh. Và đúng kể từ nay, tình yêu của Đức Giêsu đối với giáo hội, Ngài trở thành vị lang quân và giáo hội là người hôn thê tinh tuyền được chọn để dâng lên Thiên Chúa. Và tình yêu của Đức Giêsu đối với hội thánh sẽ trở thành một cái biểu tượng, một cái biểu tượng cho tất cả tình yêu của hôn nhân gia đình. Điều này tất cả chúng ta cũng học trong khi chuẩn bị để bước làm lễ thành hôn. Và như vậy cái tình yêu của người chồng đối với người vợ cũng chính là như Đức Giêsu đối với hội thánh và đã chết cho hội thánh. Đức Kitô sẽ khởi đầu cái bài tình ca của Ngài ở trần gian từ Bethlehem, rồi ngang qua Nazareth, ngang qua khắp các nẻo đường Palestine và sẽ kết thúc trên đỉnh cao thập giá. Nhưng sẽ không chỉ dừng ở đó, một Thiên Chúa muốn ở với nhân loại cho đến cùng, nên vẫn hứa với chúng ta Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và đặc biệt nhất, như tất cả mọi thánh lễ, thì Đức Giêsu lại muốn ở cùng chúng ta qua bí tích thánh thể, và không chỉ là để chúng ta tôn kính mà thôi, mà lại còn sẵn sàng đi vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta khi chúng ta hiệp lễ đón rước lấy Ngài. Tình yêu đáp đền tình yêu. Ngày hôm nay khi chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, thì cái tâm tình đầu tiên chúng ta phải có đó là tâm tình tạ ơn. Một tâm tình ngưỡng mộ trước một tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, không phải một tình yêu từng nhỏ, từng giọt, nhưng mà một tình yêu như biển cả bao la, và như lời diễm ca, không có nước lũ nào dập tắt được tình yêu, không có sóng cồn nào xóa được tình yêu cả. Và tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta như vậy cũng đòi hỏi chúng ta mở rộng tâm hồn để tình yêu của Thiên Chúa có thể đụng chạm đến. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài, để rồi mỗi người chúng ta cũng nói với là Ngài cái lời giao ước tình yêu của chúng ta. Dĩ nhiên các linh mục, tu sĩ, các sơ ở đây thì lời giao ước đó là lời tuyên khấn của mình để mà yêu Chúa trọn đời và yêu cả cuộc đời yêu con người. Xin cho con yêu đời, yêu người và bằng tình yêu đi thắp môi cười, để dù cuộc đời khổ đau khôn nguôi thì lòng con vẫn cứ rộ lên để khẳng định một điều: Chúa là tình yêu. Và dĩ nhiên ngày hôm nay đặc biệt nữa, tôi nghĩ đến tất cả mỗi gia đình. Quý ông, quý bà, có thể tuần sau có những người kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, vân vân, hôn phối của mình. Nhưng mà ngày hôm nay, tối hôm nay trở về nhà, hãy lặp lại với nhau cái lời giao ước tình yêu đó. Một lời giao ước tình yêu sẽ không phải chỉ là một lời nói ngoài miệng, nhưng mà nó lại là một lần nữa làm hâm nóng lại cái tình yêu của chúng ta đối với nhau. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian truân, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời tôi. Và có thể khi chúng ta lặp lại lời đó, thì bao nhiêu những cái chuyện gì mà bấy lâu nay trở thành cái mối cản trở, trở thành một cái bóng mờ che khuất tình yêu, nó sẽ được đẩy lui đi. Xin cho mỗi người chúng ta cũng học theo gương tình yêu của Đức Kitô để thể hiện tình yêu đó trong gia đình. Trước nhiên là đối với vợ, với chồng, với con cái của mình. Một tình yêu như một Đức Giêsu, một đức yêu là ở cùng, một tình yêu để chia sẻ và đồng hành, một tình yêu đến cùng khi chết trên đỉnh cao của thập giá. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận ra được lời mời tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta cũng mở rộng con tim của chúng ta để đáp trả lại tình yêu đó. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, xin cho chúng con cũng yêu Chúa thật lòng, và nhờ đó chúng con biết yêu mến anh em của chúng con, nhất là những người Chúa đã gửi đến và sống với chúng con ở trong cùng một mái nhà, một tổ ấm. Amen.